Ba nghiệp lặng thanh tịnh gợi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tịnh thoát nẻo đau buồn lắng lòng nghe tiếng chuông huyền nhất tâm nghe chuông lòng nhẹ tan mây khói ý lặng tâm an và sáng ngời hơi thở nương chuông về chánh niệm vườn tâm hoa tuệ nở sinh tươi an già ra để gia toàn hàng an già ra để gia toàn hàng an già ra để gia toàn hàng phạm thân tỏa sáng bụi mang em mai thức mặc ê thời gian qua mau mạng sống vô thường, ngưỡng mong đại chúng hằng thường tin tưởng hiệp tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đại chúng, hôm nay là thứ tư ngày 28 tháng 7 năm 2005, chúng ta nghe pháp thoại thứ 8, cũng là pháp thoại sau cùng của mùa an cư chư tăng ni tại tu viện Kim Sơn. Thứ pháp thoại vừa rồi đó, chúng tôi có đề cập đến một trong sáu phần, đó là vấn đề sức khỏe. Sức khỏe của người tu cũng như của những người cư sĩ tại gia này, nó rất là quan trọng. Khi sức khỏe của mình yếu hoặc nó bị chao đảo về thân thì tâm nó không có an định. Thành ra những cái ước vọng, những cái thao thức, những cái mục đích nào mà mình đã hoạch định nó đều đứng lại, hoặc là thụt lùi, hoặc là bị mất hướng đi, tức là tan vỡ. Cho nên khi quý thầy, quý sư cô đang tu ở trong chúng thì mình có thể nương vào nhau để bảo hộ sức khỏe. Nhưng mà khi ra làm trú trì, tức là điều hành một ngôi chùa, một tăng thân tu tập, cái lo lắng, những cái thao thức nó rất là nhiều. Vì vậy mà mình sống không có điều độ. Nhiều khi lo quá ngủ không có được. Nhiều khi bận việc quá ngủ không có đủ. Và nhiều khi bôn ba cái việc xây dựng chùa viện, cho nên không có thời giờ để tu tập, để ngồi thiền tụng kinh bái sám đều đặn. Và đó là cái khuyết điểm rất là lớn của một số các vị đi làm việc riêng rẽ. Và chính cái điểm này nó làm cho sức khỏe mỗi ngày mỗi hao mòn, và tinh thần cũng theo đó mà nó eo uột, bình hoạn, rồi nó đưa đến cái tình trạng khủng hoảng. Cho nên cái phần mà nói đến sức khỏe đó, chúng ta lưu ý các vị ở riêng hoặc trú trì đó, phải điều độ cái giờ ăn, giờ ngủ, cho nên cái việc thực tập hàng ngày, tất cả công việc mình bày ra thì chỉ là một cái giống như một cái trò chơi có từng cách huyễn thôi, nó không có thiệt. Mình tổ chức lập chùa, tổ chức tăng thân tu học, tổ chức chương trình cho chỉ từ thiện xã hội gây quỹ để mà lo xây dựng cơ sở vân vân, tất cả là cái huyễn thuật. Huyễn tức là nó không có vững chãi và không phải cái chỗ tựa của mình. Nhưng mà cái chỗ đó là những cái phương tiện tối thiểu để mà truyền tải cái hạnh phúc, cái tình yêu thương sâu sắc của mình qua nơi những cái phương tiện đó thôi. Nhưng mà nếu mình tạo cái phương tiện cho nó thật là phong phú và nhìn vào thấy nó rất là đẹp mắt, nhưng mà nội lực không có, nếp sống tâm linh không có, cái hạnh phúc cá nhân và cái năng lượng của yêu thương không có, thì cái hình thức kia không phải là bóng dáng của cái huyện, mà chính là nó còn một cái hố sâu để cho mình trở nên bi lụy khổ sâu với nó, còn nguy hiểm hơn cái sự huyện thuật nữa. Nó là cái hố lửa, nó là cái thế giới bốc cháy đang thiêu đốt từ thân ta và những người xung quanh. Thật sự nếu mình không có cái năng lực của nội tâm, không có cái tình yêu thương rộng lớn và không có cái nhìn sâu sắc để nương tựa nơi cái sự vững chãi của thân của tâm, thì cái hình thức chùa viện kia không những là huyện mà còn là một cái sào huyện chôn chết không biết bao nhiêu những người phát tâm tu tập. Đó là người xuất gia cũng như người tại gia, nên nhớ cái điểm này cho rõ. Vì vậy mà các thầy, các sư cô trụ trì phải thực tế, tức là trước hết phải có bảo hiểm sức khỏe, nhất là ở tại Mỹ, ở tại Tây Phương. Một số các nước ở Tây Phương như là ở Canada, ở Úc và đặc biệt là ở Đức, cái vấn đề an sinh xã hội họ lo rất là chú tâm, mình không cần phải lo gì hết. Khi bệnh hoạn thì có bác sĩ, có nhà thương và họ lo cho mình suốt đời. Nhất ở Đan Mạch và ở Đức, những người tu sĩ cũng có lương, không đi làm là còn lại được tiền trợ cấp xã hội. Nhưng mà riêng tại Mỹ thì cái chế độ an sinh xã hội nó khác hơn, mọi người phải tự lo lấy. Và trường hợp không có công ăn việc làm tốt, tình trạng kinh tế thấp thì có thể được giúp đỡ. Nhưng mà cái sự giúp đỡ đó cũng rất là chậm chạp. Ví dụ mình vào nhà thương mà không có bảo hiểm, họ hắt qua đã lại đến 3-4 ngày họ chưa có khám, dành ưu tiên cho những người có bảo hiểm sức khỏe trước rồi. Chuyện đây rất là thật mà chúng tôi đã chứng kiến được và đã trực tiếp thấy rõ tình trạng sức khỏe của một số quý thầy, quý sư cô cũng như một số Phật tử khi có biến cố. Cho nên nhiều khi mình lập cái chùa giá trị 2-3 triệu hoặc là 200-300 ngàn mà bảo hiểm sức khỏe cho mình một năm như vậy chỉ trên dưới 2.000 bạc thôi, mà mình không lưu ý tới, để khi đau ốm mình cấp thời chữa trị mà không có trễ nào. Hình như một số quý thầy, quý sư cô trụ trì các chùa không có để ý cái đó. Cho nên khi bệnh nó nặng nề cho chính bản thân, cho tăng thân, cho các đệ tử cư sĩ tại gia. Và khi vào nhà thương, họ cũng không có welcome mình một cách vui vẻ, sẵn sàng. Cho nên một năm trung bình khoảng 1.700 hết đến 2.000. Tức là các thầy các cô mà bảo hiểm trẻ bắt đầu mới thì có thể 70-80 đồng một tháng. Người nào có bệnh tật vài ba lần thì bảo hiểm nó tăng khoảng độ 150 Mỹ kim hoặc là 200 là tối đa. Riêng chúng tôi đó, cá nhân thầy Tân Tư đó, bây giờ bảo hiểm một tháng 800 đô, bởi vì đi giải phẫu 2 lần, tuổi lớn và họ xem cái tình trạng bệnh tim ấy, như một cái loại bệnh khá nguy hiểm. Tất cả mọi thứ bệnh, thành cái bảo hiểm nó tăng theo cái kế hoạch của công ty bảo hiểm. Và chính nhờ những cái bệnh nan y cho nên bảo hiểm họ rất là giàu có. Nhưng mà cũng phải có bảo hiểm, bởi vì một lần đi nhà thương mà không có bảo hiểm có thể tốn 5-7 ngàn đô. Thành ra cái bệnh tim hay là bất cứ một bệnh nan y nào khác đó, là đối với cái xã hội này họ quan tâm. Và vì vậy mà nhà thương, bác sĩ, các cái hệ thống bảo hiểm và chữa trị họ tăng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần, có khi gấp 10 lần. Mà họ làm như vậy cũng đúng, bởi vì họ làm như vậy thì mình phải xem trọng về cái sự sức khỏe của mình hàng ngày, cho nên phải biết ăn uống điều độ, phải biết ngủ nghỉ chứ có giờ giấc, và phải biết tìm những cái nhẹ nhàng, cái thoải mái của tâm linh, của thân thể mà hành trì và làm cho thân tâm nó liền lì một cách sâu sắc trong mọi cái sinh hoạt. Đừng có xem thường về sức khỏe, đừng có coi thường về cái sự thiếu điều độ hàng ngày. Tất cả những cái đó đều là tương quan cái sự tu tập và hành đạo của mình, và nó cũng tương quan đến cái sự bảo hộ của bảo hiểm, của bác sĩ, của tất cả các ngành có tính chất trị liệu. Nhưng mà hàng ngày mình coi thường cái việc tập thể dục, coi thường cái việc ăn uống, coi thường việc ngủ nghỉ, và mình làm việc không có điều đó, thì đó là một loại phi phạm không cần thiết. Và vô tình mình đã hại mình và đã làm tốn kém rất nhiều về phương diện năng lượng thì tinh thần, về phương diện vật chất thì thuốc men và cái sự tài trợ, dù cái sự tài trợ đó nó đến từ bất cứ ở đâu. Thưa đại chúng, Phật thoại hôm nay là chúng ta nói đến phát nguyện và hồi hướng. Chúng tôi đã huy động các thầy, các sư cô rất nhiều về trong cái sự làm lời phát nguyện. Đây là một vài vị đã dừng cái lời phát nguyện cho thầy nhờ đọc và điều chỉnh, vì vậy mà được nêu lên trong Phật thoại cuối của mùa tu học này. Và những vị này làm như thế nào đi nữa thì cũng có cái tinh thần rất là cao. Tại vì khi sư ông nói, khi sư phụ nói thì các vị có ý thức mà không có trễ nại, lơ là và vô tình cho thoáng qua. Những lời phát nguyện của sư cô Thanh Hiền đã được đọc trong Phật thoại thứ ba vừa rồi. Đây là lời phát nguyện của cô Thanh Huệ Dung vừa mới được thọ sa di ni giới trong ngày 19 tháng 6 âm lịch, lễ vía Quan Âm vừa qua, tu viện Kim Sơn ngày 27 tháng 7 năm 2005. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, xin chư Phật từ bi gia hộ cho con, nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não đoàn diệt, có lòng vị tha, sự dũng cảm và tâm bồ đề hằng kiên cố. Con nguyện luôn luôn lễ kính thầy tổ và chư Phật thường xuyên không mỏi mệt. Đó là lời nguyện thứ nhất. Lời nguyện thứ hai là con nguyện luôn luôn tập hành lắng nghe và khiêm cung để học hỏi, sửa đổi những lỗi lầm và phát triển tâm từ bi và trí tuệ. Lời nguyện thứ ba, con nguyện luôn luôn giữ gìn chánh niệm, biết trở về an trú trong hơi thở để thân tâm an lạc trong phút giây hiện tại. Lời nguyện thứ tư là con nguyện luôn luôn hòa hợp thương yêu với mọi người và xem mọi loài, mọi người như anh em trong một nhà, không hai, không khác. Lời nguyện thứ năm. Con nguyện đời đời kiếp kiếp, sinh ra làm người, sớm gặp được Phật Pháp, bước theo dấu chân của chư Phật để tu học, và nguyện cứu giúp mọi loài chúng sinh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh Huệ Dung. Lời nguyện rất là rõ ràng, rất là gọn, nhưng mà không kém cái phần sâu sắc và khá đầy đủ. Đây là lời phát nguyện của Thầy Thường Tín. Thầy Thường Tín đâu rồi? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư bác, con nghe nhiều buổi pháp thoại cũng như băng giảng của sư bác, con học hỏi rất nhiều về kinh nghiệm tu học và làm Phật sự của sư bác để ứng dụng trong đời tu học của con. Lần thứ hai này đi Mỹ, con lại lớn hơn, trưởng thành hơn. Trong tư duy và suy nghĩ của con đã có thêm nhiều năng lực và đạo vị. Là một tu sĩ còn trẻ lại phải sớm trụ trì một ngôi chùa cổ ở nơi thôn quê Việt Nam, dĩ nhiên con có nhiều lo âu và thao thức. Nào tiếp tăng đồ chúng, hướng dẫn các giới Phật tử cư sĩ tại gia, nào trùng tu ngôi tam bảo đã bị hư mục qua thời gian, và tương lai những sinh hoạt của bổn từ cũng như nhiều những Phật sự liên hệ khác của giáo hội trung vùng. Vì vậy con rất cần sức mạnh của sức khỏe và nghị lực tâm linh. Và hôm nay một phần nào con đã có sự tự tin là do con học hỏi âm thầm và tìm hiểu sâu sắc ở nơi các vị thầy lớn, trong đó có hình ảnh dễ thương của sư bác. Con xin được nói hai chữ cảm ơn thô thiện để tỏ lòng tri ân bậc thầy đã cho con chìa khóa mở cửa tâm linh để nhìn thấy lại mình một cách vững chãi và sâu sắc hơn. Trải qua hơn 20 năm hành đạo, tu học và tìm kiếm chân tâm, con được phát nguyện những điều mà con có thể làm và để làm cái hành trang cho con trong đời tu học và phụng sự. Thứ nhất, con nguyện tu học trọn đời và đứng vững trong giáo pháp của Đức Như Lai để khỏi cô phụ cung ơn của thầy tổ, cha mẹ và đàn na tín thị. Thứ hai, con xin nguyện làm tròn trách nhiệm của chư Phật, Tam Bảo và Tăng Sai giao phó trong việc phụng sự chánh pháp và hành đạo để làm rạng danh tông phong bây giờ và mãi mãi về sau. Thứ ba, con nguyện hy sinh, chia sẻ và nâng đỡ cho các thế hệ đệ tử xuất gia cũng như các Phật tử cư sĩ tại gia được trưởng thành nhằm kế thừa sự nghiệp Như Lai và nhằm tạo hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Thứ tư, con nguyện luôn luôn lấy tình huynh đệ, đạo bạn, thiền hữu trí thức làm chỗ tựa nương quý báu để phát triển đạo lực và hoằng dương Phật pháp. Đó là bốn lời nguyện của Thầy Thường Tín, cũng rất là rõ và khá sâu sắc, vững chãi. Và đây lời nguyện của cô Thanh Diệu Như, cũng mới thọ giới Sư Di Ni vừa rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời lập nguyện của con xin Sư Phụ và Tam Bảo chứng minh. Thứ nhất, con xin nguyện tập hành lắng nghe, nhận nhục, hành hành hy xả để có thể yêu thương mọi người và mọi loài. Thứ hai, con xin nguyện hằng ngày từ xét lỗi lầm của thân miệng ý để làm thiểu giảm những lỗi lầm của con và không gây tạo thêm những nghiệp sâu ác mới. Thứ ba, con xin nguyện tu tập tinh cần để giúp mình và giúp người được an vui, dứt khổ luân hồi sinh tử. Thứ tư, con xin nguyện thường trú tại tu viện Kim Sơn là cái nơi tốt đẹp nhất của con trong việc tu tập, thực hành chánh đạo cho đến ngày thành đạo quả và được về nước Phật A Di Đà. Thứ năm là con xin nguyện cho hết thảy pháp giới chúng sinh trong lục đạo luân hồi đều sớm phát tâm tu tập chánh pháp và sớm thành đạo quả. Kính xin sư phụ thương chứng minh và có gì cần thì sửa đổi cho con những lời phát nguyện này được đúng như tinh thần của con đã khởi ý. Thầy chỉ có sửa mấy chữ văn thôi, ý không có sửa chữ nào hết. Và đây là lời phát nguyện của sư cô Thanh Đoan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, con kính dâng lên sư phụ những lời phát nguyện, kính xin sư phụ chứng minh và chỉ giáo cho con được thấy những điều sai quấy và thiếu sót để tâm con được soi sáng hầu tu tập đúng theo chánh pháp của Như Lai. Thứ nhất, con xin phát nguyện không chỉ trong đời này mà đời đời kiếp kiếp, sanh ra nơi nào, quốc độ nào, con cũng nguyện được gặp Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, Trượng Ngộ Minh Sư, Chánh Tín Xuất Gia, Tu Bồ Tát Đạo. Thứ hai, Đức Phật đã ban cho vô lượng pháp môn để mọi chúng sinh tu tập. Con nguyện sớm chiều cung phu bái sám tụng kinh niệm Phật cho pháp môn thiền tịnh song tu của con đã nhận lãnh, thực hành và phát triển được bốn tâm rộng lớn, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thứ ba, con nguyện sống ở đâu cũng lấy giáo pháp lục hòa để làm chỗ nương tựa và hòa hợp với tăng thân, dù tăng thân của những người xuất gia hay cư sĩ tại gia. Sư cô phát nguyện lời này là vì không được ở thường trực tu viện Kim Sơn, phải tiếp xúc với những người thân trong gia đình. Thứ tư, con nguyện giữ thân khẩu ý luôn luôn thanh tịnh và chân thật, không bao giờ gây tạo lỗi lầm thêm nữa. Thứ năm, con nguyện hàng ngày quán chiếu với tâm trung thực những việc con đã làm để thấy những lỗi lầm nhằm sửa đổi và sám hối thường xuyên. Vì không phải lỗi bây giờ mà lỗi từ vô thủy kiếp đến nay. Giáo pháp của Đức Bổn Sư không phải lời nói suông, vì vậy con thúc liệm thân tâm theo tinh thần giáo pháp. Đó là giới, định và tuệ. Và chúng con xin nguyện noi theo đức của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Con xin cảm niệm Hồng Ân Tam Bảo, sư phụ, đại chúng, các bậc tôn đức đã từng nâng đỡ con trên con đường tu học, xuất gia hành đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thích Nữ Thanh Đoan. Thưa đại chúng, khi mà chúng tôi huy động các vị làm lời nguyện thì chúng tôi cũng có gọi điện thoại về cho có em gái ở tại Việt Nam, cũng nên là làm phát nguyện của một cư sĩ tại gia. Bởi vì cô em gái này chúng tôi đã huy động đi xuất gia hồi mới 17-18 tuổi, nhưng mà không đủ duyên. Bây giờ có gia đình và trải qua nhiều năm đau khổ, và không may mắc bệnh ung thư rất là nặng. Và hơn 2 năm qua, thỉnh thoảng trong tuần chúng tôi gọi điện thoại về nhắc nhở, huy động. Và trong tháng an cư kiết hạ của chư tăng tại tu viện Kim Sơn đó, chúng tôi cũng gọi về nói cái hành tinh tấn của các thầy, các sư cô ở tại Kim Sơn trong mùa hạ đang tu học rất là nghiêm túc. Và cô Hường cũng nên cảm tưởng như mình đang theo chúng để được ngồi thiền, được tụng kinh, được niệm Phật, được ăn cơm chung, được đi thiền hành và được nghe pháp thoại. Mặc dù không có duyên trực tiếp, nhưng mà trên cái ý niệm đó khởi sinh để có hạnh phúc hơn trong khi đang còn bệnh tật và thiếu cơ duyên nương với hình bóng chư tăng chư ni. ở trong một đại chúng. Và cô đã làm lời phát nguyện đọc qua điện thoại, nhờ chúng tôi có dịp trình lên với đại chúng để đại chúng liệu tri và hồn niệm cho. Có thể nhờ cái tinh thần tu học theo chính pháp mà trong 2 năm qua bị bệnh ung thư ngực đã được giảm thiểu, và bây giờ cô đang làm việc từ thiện, tức là thay thế chúng tôi, quý thầy, quý cô tu viện Kim Sơn, để làm một số các chùa, các khung hội ở nhà quê đã bị hư mục và đang được trùng tu. Số tiền đó do quý thầy, quý sư cô tu viện Kim Sơn gửi về. Lời phát nguyện của con: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Bồ Tát. Con bạch y cư sĩ Quảng Diệu Thiền Nguyện Thị Hương, hôm nay sáng ngày 19 tháng 6 âm lịch nhằm ngày 24 tháng 7 năm 2005, đối trước bàn thờ Tam Bảo và Tổ Tiên, con xin khẩn thiết quay về hải đảo từ tâm bày tỏ lời phát nguyện như sau. Thứ nhất, con nguyện đời đời kiếp kiếp tin kính hướng về ý chỉ chánh pháp và phụng sự Tam Bảo. Thứ hai, con nguyện trọn đời tinh thần hằng hướng thường và bảo hộ bằng sự tha thiết tinh chuyên thực hành 5 giới căn bản, 10 điều thiền và giới Bồ Tát của người cư sĩ tại gia. Thứ ba, con nguyện hằng ngày gìn giữ 3 nghiệp thân miệng ý thanh tịnh bằng câu niệm Phật và duy trì hơi thở vào ra có chánh niệm trong mỗi suy tư, lời nói và việc làm. Thứ tư, con nguyện tích cực làm việc từ thiện xã hội, bố thí pháp lạc, các băng pháp thoại của quý thầy đưa đến cho con. Con xin truyền những băng pháp thoại này đến các pháp hữu, các đồng bào Phật tử trong làng mạc, thôn ấp hẻo lánh, quê nghèo, thiếu pháp môn, phương tiện tu tập chân pháp. Thứ năm, con xin nguyện nghe lời thừa lệnh tăng sai, đó là anh của con, tức là thầy Thích Tịnh Từ, dẫn đạo tinh thần của con, đóng góp sức lực, ý kiến, bàn tay tu bổ một số các ngôi niệm Phật đường, các vùng quê nghèo Việt Nam làm chỗ phụng thờ Tam Bảo, nương tựa tinh thần và phát triển tâm linh cho con em mọi giới và hàng bao thế hệ con dân nơi những vùng biên địa thiếu ánh sáng Phật pháp soi dẫn. Thứ sáu, con nguyện đem công đức lành nếu có chút ít xin hồi hướng cho cha mẹ, nhiều đời anh em bà con trong nhiều kiếp và hết thảy pháp giới chúng sinh đều được giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đệ tử bạch y cư sĩ Quảng Diệu Thiền Nguyện Thị Hương. Thưa đại chúng, trong Phật thoại cuối của mùa an cư chúng tôi nhận được bấy nhiêu những lời phát nguyện từ quý thầy và quý sư cô. Chúng tôi rất là mừng, bởi vì những lời phát nguyện đó có thể nó cảm động đến cả thiên địa, tức là nó tác dụng đến cả trời và đất, nó tác dụng đến nhiều giới tâm linh hữu hình và vô hình. Và cái tác dụng lớn hơn là cho bản thân các vị làm cái lời phát nguyện đó. Chúng tôi biết rằng là các vị đã và đang làm lời phát nguyện, chưa có trình lên thôi, nhưng mà cũng có những cái ảnh hưởng tương tự như vậy. Đó là cái điểm mà chúng ta có thể nối dài cho cái hành động, cho những sinh hoạt hàng ngày của một người tu và của những người cư sĩ tại gia, trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của trái tim và trong từng thời gian bây giờ, và liên hệ những thời gian đi tới trên con đường hành đạo và phụng sự chánh pháp. Thưa đại chúng, sở dĩ những người có viết ra lời nguyện như vậy là thứ nhất là có thao thức, có chí hướng. Thứ hai là có cái khả năng lắng nghe, và nghe là thực hành. Tức là khi chúng tôi nhắc nhở đó, thì quý vị nên có cái khả năng lắng nghe rất là sâu, rất là vững và rất là tha thiết. Cho nên phải thực hiện liền, ít nhất là trên văn bản. Tức cái điều thứ ba, chúng tôi nghĩ rằng có thể các vị làm cái lời phát nguyện này đã có những cái đau khổ, có những cái biến cố rất là lớn của một cuộc thay đổi từ nơi thân thể đến nơi tinh thần, nghĩa là một cuộc lột xác. Khi mình chưa biết tu thì nó đau khổ như vậy, nó trằn trọc như vậy. Nhưng mà khi nghe pháp, khi biết tu và khi được thọ giới thì mình đổi một con người mới. Cho nên cái ấn tượng đó nó xoáy vào ở trong cảm giác, trong tâm tư, trong ý niệm. Và vì vậy mà nó phát xuất ra những cái kết quả của lời phát nguyện này. Ngoài các vị xuất gia ra là đó có em của chúng tôi, tức là có Quảng Dược Thiền và Nguyễn Thị Hương, đó là có em gái kế chúng tôi. Gia đình chúng tôi, ba mẹ đã qua đời khá sớm và có 4 anh em. Người anh lớn đã bị chiến tranh mang đi, người em út gái cũng bị bom napalm mang đi, và còn lại một cô gái, tức là cô Nguyễn Thị Hương, chúng tôi được huy động cô làm hành xuất gia nhưng mà không đủ duyên. Bây giờ làm cư sĩ tại gia thì chúng tôi nói phải xứng đáng. Và qua bao ngày nghe pháp, qua những cái bệnh nan y đến cái thời kỳ kiệt quệ, vì vậy mà cái sự phát tâm tu học, nghe pháp, làm tất cả những cái việc thiện nào đang làm, và có nỗ lực rất nhiều hơn là trong thời gian chưa có đau. Thành ra trong gần 3 năm cô bị bệnh, và cô đã nỗ lực trong cái sự nghe lời và thực hành chính pháp theo cái người anh ruột của mình hướng dẫn, bằng qua điện thoại thôi, chưa bao giờ gặp mặt suốt gần 40 năm qua. Đây là một cái hình ảnh, dù người thân chúng tôi đáng lẽ không nên nói ra, nhưng mà chúng tôi nói ra để như là một cái sự bảo hộ của tăng thân, của quý thầy, quý sư cô trong khóa tu, cũng như nhiều thân hữu thiền hữu khác nhau. Gia ân cho một người con gái, một người đàn bà bình hoạn ở nơi một vùng quê hẻo lạnh. Gia ân và hộ trì cho không biết bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu người cha, bao nhiêu đứa em, gái em trai, bao nhiêu những em bé nhỏ cũng đã và đang bình về thân thể, về tâm hồn ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi thấy các vị mà làm được những cái lời nguyện như vậy đó, là có cái chiều sâu của tâm linh và có đạm lược, tức là có gan, có mật, dám làm, dám chịu. Và khi phát ra lời nguyện rồi, mình phải làm, mình phải sống vào nó một cách trọn vẹn, không có lơ là, không có để cho thất thoát cái thời gian của chính bản thân mình. Chắc chắn trong những môi trường khác, các thầy, các sư cô cũng đã có những cái lời nguyện tương tự hoặc là sâu hơn như vậy rồi. Thành ra không hẳn mình ở trong một cơ hội này mới làm cái lời nguyện, mà cái lời nguyện của mình có thể từ khi phát tâm xuất gia mình đã lập nguyện rồi. Và mình cũng đã có sẵn những cái lời nguyện cá nhân để mà hành trì hàng ngày rồi. Chứ không hẳn đợi cái khóa tu an cư kiết hạ chúng tôi nhắc nhở các vị mới làm. Và đây là cái điều mà thầy tổ mong ước, và đây là cái điều mà có thể tự mình phải xét lấy bản thân của mình trong cái vấn đề lập nguyện. Bởi vì đó như là cái tiêu chuẩn của chính mình đặt ra, và đó như là trái tim, đó như hơi thở của mình. Thành ra khi mình phát nguyện, mình lập ra lời nguyện là mình phải bám vào nó, như là hơi thở, như là nhịp đập của trái tim. Thưa đại chúng, trong những cái bài sám nguyện mà sư ông Nhất Hạnh đã dựa theo lời kinh hoặc là những bài sám bằng tiếng Trung Hoa đã được thực tập nhiều năm trong chùa, thì sư ông đã viết lại thành những cái lời sám nguyện mà chúng tôi thấy bài nào cũng hay, bài nào cũng sâu sắc. Không những văn ngữ mà nội dung nó rất là tường tận, và khi đọc lên là mình thấy rung chuyển hết cả con người, cả cảm giác của mình. Chẳng hạn như bài nguyện về một trong những cái bài sám mà chúng ta khi dở cái sám văn của tập nghi lễ đại toàn đó, thì chúng ta thấy như bài sám nguyện: Trăng nghiêm đài sen ngự tòa, đài hồng từ phù Thích Ca. Đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Sám là sám hối, mà nguyện là nguyện tu tập và chuyển hóa. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vùng dài. Vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm gieo hạt dũng xấu, tham sân từ ái dậy đầy, những nghiệp sát đào dâm vòng, gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói, thường gây đổ vỡ hàng ngày. Bao nhiêu nạo phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ nay. Thì khởi cái lời nguyện này, đây là một lời nguyện, tức là biết rằng là mình có rất nhiều lỗi lầm do thân miệng ý không có thanh tịnh tạo ra. Và vì vậy cái nguyện thứ nhất đó, theo tinh thần của lời nguyện này, là sám hối nghiệp chướng. Thành ra một số các vị làm lời nguyện đó, có nói đến cái sự tinh cần sám hối mỗi ngày, nó phù hợp với cái bài sám này. Đệ tử thấy mình nung nổi con đường chánh niệm lạng sao, chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn dần oán cừu, lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, chia cách hố sâu càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nổi kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đây là làm sáng tỏ cái lời nguyện thứ nhất. Mình phát nguyện sám hối lễ Phật để nói ra cái lỗi lầm của mình chưa có đủ. Mình phải biết ăn năn và chấm dứt những cái lỗi lầm buồn, giận, trách móc, hiểu lầm, nghi kỵ đã gây ra từ trước đến nay. Nguyện chấm dứt. Sám hối là biết cái lỗi lầm của mình và ăn năn, tức là nguyện không tái phạm những cái lỗi tương tự như vậy nữa. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt dũng thương yêu hiểu biết và bao hạt dũng an vui, nhưng vì chưa biết tưới tắm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lỗi bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn dần, xem thường bạo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, giờ đây trầm hương bạo điện, con nguyện sám hối đổi thay. Nhấn mạnh một lần nữa, xin chuyển hóa và thay đổi cuộc đời mới, không có lặp theo những cái thói quen thường tình từ trước đến nay nữa. Và ba cái đoạn văn này đều nói cái hành sám hối theo tinh thần của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ở trong 10 hành của Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả phổ tu cúng dường, và tứ giả sám hối nghiệp chướng. Thì cái đoạn văn này nói rõ sám hối là như thế nào, bày tỏ cái lỗi lầm của mình như thế nào, qua cái đoạn sám nguyện này nó rất là rõ và văn rất là xúc tích. Nếu mà mỗi vị mà thuộc được cái văn này mà tổng đọc một khi khởi tâm sám hối thì cái tác dụng nó lớn hơn là mình âm thầm không nói năng, không nói ra bằng lời. Khi nói bằng lời nó tác xúc và cái âm hưởng của lời nói đó nó rơi vào lại trung tâm ta, nó phản ảnh để nó trở về cái tự tánh thanh tịnh và tiếp xúc với cái hạt giống lành mạnh đã có sẵn ở trong ta. Vì vậy khi đọc kinh hay đọc lời sám nó có một cái tác dụng lớn như một cái thông điệp, như một cái âm thanh màu nhiệm phản ảnh tâm hồn của ta trong giây phút hiện tại. Đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về chư Phật mười phương cùng với các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác thánh hiền chỉ thành cầu xin sám hối. Bao nhiêu lầm lỡ tiền miên xin lấy cam lồ tình thủy tưới lên dập tắt nạo phiền. Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên. Xin nguyện sống đời tỉnh thức học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tinh chuyên. Và đây là cái đoạn phát nguyện thực tập nương vào chánh pháp để mà vượt thoát những cái đau khổ. Vì vậy xin nguyện sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng nhiếp niệm hơi thở, biết mình đang nghĩ gì, đang nói gì, đang làm gì, kiểm soát trong tức gian của từng giây phút hiện tại. Học theo đạo lý chân truyền, thực tập cái gì? Thực tập nụ cười và hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Đó là cái bài thực tập ngắn nhất và cô đọng nhất do Sư Ông Nhất Hạnh sáng tác và truyền dạy. Nó liên hệ các kinh quan niệm hơi thở và kinh Từ Bi Quán, đó là kinh Pháp Hoa. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu vườn tấm ươm hạt giống tốt, vun trồng hiệu biết thương yêu. Xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tập hiệu thật sâu, thấy được từ tánh các pháp, thoát ngoài sinh tử trần lao. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sầu đau. Đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, tỉnh thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu. Nguyện đức từ bi che chở trên đường, trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập, vuông tròn đạo quả về sau. Tức vì đây là một cái bài sám, nó nhấn mạnh về cái sự sám hối và sự phát nguyện hành trì tu tập, sự tỉnh thức trong đời sống. Quý vị mà chưa làm lời phát nguyện cũng có thể nương một số những cái bài sám nguyện để mình lấy một vài cái ý mà mình thích để viết lên cái lời nguyện của mình. Vì vậy mà người Phật tử cư sĩ tại gia đó, mình cũng khuyến khích họ viết những lời nguyện, viết ít thôi để cho dễ nhớ, cô đọng vài câu. Ví dụ những cái câu mà nó sâu quá và những cái khó hiểu quá thì mình nên làm cho nó dễ ra. Ví dụ chúng sanh vô biên thề nguyện đầu, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nó lớn quá. Nó lớn quá, nhiều khi mình không nắm vững được cái ý. Mình cứ nói suông. Như con chim nó gọi, nó hót hàng ngày thôi, nhưng mà không nắm vững được cái ý để thực tập. Chúng sanh vô biên thề nguyện đầu, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nó hay, nó sâu sắc, nó bao trùm hết. Mà đôi lúc nó cô đọng quá, mình không nắm vững được. Thế nào là chúng sinh? Thế nào là phiền não? Thế nào là pháp môn? Thế nào là Phật đạo? Cái đó cần phải học, cần phải phân tích nó ra, chia sẻ nó ra. Đó là cái hành của các vị Bồ Tát lớn. Thì mình là vị Bồ Tát nhỏ, cho nên mình cũng lập cái hành tương tự, nhưng mà mình viết làm sao cho nó đơn giản, chẳng hạn như sông Nhất Hạnh khi chuyển những cái lời hồi hướng và phát nguyện ấy, nó đơn giản hết sức. Nếu mà vị nào không có từ viết ra thì mình tạm mượn cái lời hồi hướng và phát nguyện. Ví dụ như mình ngồi thiền thì mình nói là ngồi thiền pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Đó là nó nằm ở trong bốn lời nguyện. Mình nấu ăn thì mình nói nấu ăn pháp thâm diệu. Mình quét nhà thì mình nói quét nhà pháp thâm diệu. Mình làm từ thiện thì mình nói là từ thiện pháp thâm diệu. Mình sống cho an ổn, vững chãi và thảnh thơi thì mình nói thảnh thơi pháp thâm diệu. Và cái việc thiền nào, cái hành động tốt nào mình cũng có thể dùng cái lời phát nguyện và hồi hướng này được suốt trong cái hành trình tu tập của mình. Chắc chỉ mình bảo trì thân thể cho được mạnh khỏe thì mình cũng nói là sức khỏe pháp thâm diệu. Hệ tâm của mình có hỷ lạc thì mình nói hỷ hạnh, hỷ lạc pháp thâm diệu. Cái nào cũng pháp môn hết đó. Mình có cái hành tinh tấn thì mình nói tinh tấn pháp thâm diệu. Nhưng mà mình có cái hành giải đại mà mình nói giải đại pháp thâm diệu là không có được. Mình hay buồn lo mà mình nói buồn lo pháp thâm diệu không có được. Mình hay giận hờn, mình nói giận hờn pháp thâm diệu không có được. Cái nó không phải là pháp môn. Mà tất cả những cái thiền niệm nào, cái chí quyết tích cực nào, nó có cái sự trau dồi về về đức tánh từ, đức tánh bi, đức tánh hỷ, đức tánh xả, đều là pháp môn hết. Cho nên vô lượng pháp môn là vậy. Chắc không hẳn phải niệm Phật là pháp môn, người thiền là pháp môn. Người thiền niệm Phật theo dõi hơi thở chỉ là một trong muôn ngàn triệu pháp môn thôi. Tất cả cử động, tất cả hành sự hàng ngày chúng ta đều là pháp môn này. Và vì vậy mà một số những bài sám mình học thuộc lòng đó. Và để mình có thể mà tôi mượn cái bài sám nào tôi lập nguyện, tại vì tôi viết không có được, cho nên tôi mượn mấy lời của thầy tổ tôi lập nguyện thì vẫn tốt như thường. Cho nên ở đây không có nghĩa là làm ra để mà đọc, mà cái lời phát nguyện, cái lời hồi hướng ở đây ấy, có nghĩa là nói là phải làm, chứ không phải nói bằng lý thuyết, nói bằng cái sự tụng niệm hàng ngày như chim hót, chim ca, không có được. Nói là phải làm 50-60% cũng được, từ 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 mình có thể làm lên 70-80%. Bây giờ chúng tôi xin đọc một cái đoạn văn khác, văn hồi hướng, cái này gọi là những cái lời sám nguyện. Bây giờ đây là cái lời hồi hướng. Cái đề của bạn văn này gọi là tùy hỷ hồi hướng. Tùy hỷ tức là vui mà hồi hướng, chứ không phải buồn khổ đau mà hồi hướng. Tùy hỷ cũng có nghĩa là mình hộ trì cho cái hạnh nguyện tốt chung của mỗi người mỗi người. Do vậy trong đời sống mình thấy ai làm cái chuyện chi mà lợi ích ấy, đều mình vui hết. Và xem cái việc làm tốt đẹp của người đó cũng như là việc làm của mình, cũng như là cái nguyện lớn của mình, mà không có kỳ thị. Tùy hỷ hồi hướng. Các Đức Thế Tôn thường trú trên đời, xin thương xót con, vì ngay trong kiếp này và những kiếp xa xưa từ đời vô thị, con đã từng lầm lẫn, đã gây khổ đau cho chính bản thân và cho kẻ khác, tự mình gây ra lầm lỗi hoặc xúi người khác làm nên lầm lỗi, hoặc tán đồng theo, giết hại, trộm cắp, dối trá, tà dâm với những tà nghiệp khác. Trong 10 nghiệp bất thiện hoặc có che giấu hoặc không che giấu, những tội lỗi ấy đưa về địa ngục ngạ quỷ súc sinh, làm cho kiếp sau sinh nơi biên địa sáu căn khiếm khuyết, không có điều kiện lớn lên thành người. Những tội chướng ấy hôm nay con nguyện nhất tâm cầu xin sám hối. Xin chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con, thương tưởng đến con phụ phục trước mặt Ngài phát lời nguyện như sau. Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa cũng như trong đời này, nếu con đã từng bố thí dù chỉ một nắm cơm hoặc một manh áo, Nếu con đã từng nói lời ái ngữ dù chỉ một vài câu, nếu con đã từng biết mình, nếu con đã từng biết nhìn với con mắt từ bi dù chỉ trong chốc lát, nếu con đã từng có cử chỉ an ủi vỗ về dù chỉ một vài lần thôi, nếu con đã từng lắng nghe diệu pháp dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một lần, nếu con đã từng cứu mạng chúng sinh dù chỉ vài con sâu con kiến, nếu con đã từng đọc tụng kinh văn dù chỉ một vài câu, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ trong một kiếp hay vài ngày, nếu con đã từng nâng đỡ kẻ khác trên con đường tu học dù chỉ giúp được vài người, nếu con đã từng tu tập tình giới dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh, tất cả những công đức ấy đều là những thiện căn con đã gieo trồng. Hôm nay con xin gồm thâu tất cả lại, kính dâng lên chư Phật như một tràng hoa ngát hương, và xin hồi hướng tất cả các công đức ấy về quả Bồ Đề. Con xin mở lòng rộng lớn hướng về vô thường chánh giác, nguyện đạt tới hiệu biết lớn, nguyện thành tựu thương yêu sâu, nguyện tu tập chuyên cần chuyển hóa khổ đau cho con và cho tất cả mọi loài. Tất cả mọi động tác của thân miệng ý đều xin hướng về làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài. Đó là ước mong sâu sắc nhất của con. Ngoài tâm Bồ Đề, ngoài khao khát hiểu biết lớn, ngoài nguyện ước thương yêu sâu, con không còn ước mong nào nữa cả. Chư Phật trong mười phương và ba đời đều đã từng hồi hướng như thế, hôm nay con cũng xin hồi hướng như thế. Bao nhiêu lầm lỗi đều xin sám hối, bao nhiêu công đức đều xin tùy hỷ. Biển công đức vô lượng cũng là núi trí tuệ cao vòi vòi. Chư Phật và Thầy Tổ là ánh sáng soi chiếu cho con trong giờ phút trang nghiêm, xin đem thân mạng này quay về và đảnh lễ. Đại chúng, cái bài hồi hướng này là sư ông Nhất Hạnh dịch ở trong cái văn sám hối, hồng danh sám hối, phổ hiền hạnh nguyện. Cho nên chúng ta thấy các vị Bồ Tát họ đã tu nhân, đã thành tựu quả rồi, nhưng mà cũng vẫn lấy cái hành sám hối, cái hành phát nguyện và hành hồi hướng làm tiêu chuẩn cho cái con đường giáo hóa của mình. Vì vậy mình chưa thành tựu được giác ngộ, chưa đạt được cái tràng vẹn trí tuệ và thương yêu, cho nên cái việc sám hối, cái sự phát nguyện để nuôi dưỡng cái chi lớn và tùy hỷ, tức là lúc nào cũng vui mà hồi hướng tất cả, thì chúng tôi thấy làm được như vậy đó, thì cái sự tu, sự học và sự hành trì của mình nó không có bị thiếu kém, mà nó càng tăng trưởng trên cái con đường giác ngộ. Và cái nội dung của Từ Bi Đạo Tràng Sáng Pháp á, là nói rất là rõ chi tiết về lỗi lầm, về cái yếu chỉ sám hối và về pháp môn tu học. Cho nên nếu các vị mà vững chãi cũng nên lấy cái Từ Bi Đạo Tràng Sáng Pháp á, làm một cái tài liệu tu học. Và nếu muốn văn ngữ cho nó rõ ràng, xúc tích, thì căn cứ vào trong cái nghi thức tụng niệm đại toàn do sư ông Nhất Hạnh và Lần Mai biên soạn. Và hôm nay xin được kết thúc bằng một vài cái sự thực tập và quán chiếu hàng ngày. Nó rất đơn giản, nhưng mà đôi lúc mình tu mà không có để ý tới. Nhiều khi mình đã có pháp môn, có sự tu học, nhưng mà đôi lúc không chín mà mình không có biết. Ví dụ như pháp môn niệm Phật chẳng hạn, mình phải đưa ra để mà soi sáng, chứ không thì không phải niệm Phật nhiều mà thành công đâu. Bây giờ mình phải làm một cái cuộc đối chiếu. Thứ nhất á, không niệm Phật. Không niệm Phật tức là không có niệm, không có lấy cái câu niệm Phật làm cái chủ đề tu học. Có niệm Phật nhưng mà niệm ít. Niệm Phật ít,
thứ ba là niệm Phật nhiều. Mình làm một cái cuộc so sánh ha. Thứ tư á là niệm Phật vừa vừa cũng không ít không nhiều. Niệm Phật trung bình cũng có nhiều lắm không ít lắm. Và thế nào là trung bình thì mình nói. Thứ năm á là phản bác chuyện niệm Phật. Phản bác tức là không chấp nhận. Phản bác niệm Phật. Thứ sáu á là tùy hỷ niệm Phật. Thấy ai niệm Phật á mình rất là vui. Tùy hỷ tức là khuyến tấn. Tùy hỷ là vui thôi, nhưng mà thứ bảy là khuyến tấn niệm Phật. Từ mình khuyến tấn mình và khuyến tấn người khác. Từ khi mình nêu lên như vậy mình thấy rất rõ mình đang ở trong cái vị trí nào ha. Tối thiểu là bảy cái phần liên quan qua cái sự niệm Phật. Không niệm Phật thì không niệm Phật á thì đối lại là niệm ác. Bởi vì chữ Phật á là lành chứ không có gì hết. Chữ Phật không phải Phật Di Đà, không phải Phật Thích Ca, không phải Phật Quan Âm, nhưng mà chữ Phật là biểu trưng cho cái trí tuệ, cái đức của trí tuệ và cái đức của thương yêu rộng lớn. Và niệm Phật tức là nói cách gọi là niệm điều lành. Vì vậy mà mình nghĩ đến những cái điều lành tốt đẹp cho mình và cho người khác cũng là niệm Phật. Phải hiểu như vậy đó. Thì thấy cái sự niệm Phật của mình cũng có ngưng nghỉ. Nhưng mà thế nào là điều lành, nhiều khi mình không nắm vững được. Cho nên mới dùng cái tiêu chuẩn câu niệm Phật để mà hành trì cho nó bị sai khỏi, bị sai lạc. Nhưng mà thật sự một người nắm vững giáo lý và quán chiếu được những cái pháp vô thường, pháp duyên sinh, pháp nhân quả, thì niệm đến vô thường là niệm Phật, niệm đến nhân quả là niệm Phật, niệm đến pháp duyên sinh là niệm Phật, niệm đến tự tánh thanh tịnh là niệm Phật. Nhưng mà nó mông lung quá, thành ra mình phải lấy câu niệm Phật làm chủ đề để khỏi sai lầm trong cái sự học hiểu và nhận thức của mình. Niệm Phật ít, cái nên niệm ác là chắc nhiều nữa đó, niệm ác nhiều nữa. À, không niệm Phật là niệm ác nhiều nữa. Nên niệm Phật ít, niệm Phật ít thôi. Vì niệm Phật ít cho nên cũng có nhiều cái thời giờ để niệm ác. À, tức là nói chuyện đó. Niệm Phật ít đó, thì niệm Pháp á, cái này nhiều và rất nhiều ha. Nếu mà không niệm Phật á, là mình niệm điều ác, mà niệm điều ác có phải là rất nhiều. Nhưng mà niệm Phật ít á, thì niệm cái điều ác có nhiều. Thành ra mình không để tâm niệm Phật và theo dõi hơi thở là mình ưa nói lắm. Hãy mở miệng ra là nói. Mà không biết nói chuyện gì. Nhiều khi nói to nữa. Nói rất là to. Ngồi thiền mà đi ngoài nói là ngồi nghe hết. Ngồi trong phòng mà đi ngoài nói chuyện với ai là mình nghe hết trơn. Như vậy cái người này niệm Phật rất ít. Dù hằng ngày có lễ Phật, niệm Phật có thời khóa rất là nhiều. Nhưng mà xét cái sinh hoạt của người đó, họ niệm Phật rất là ít. Bởi vì ngoài cái thời giờ đắp y bái sám ra, niệm Phật sâu chuỗi ra đó, thì hở ra là nói chuyện, hở ra là nói lớn, hở ra là tiếp xúc với vòng đồng, vòng ngoài, nói luyên thuyên, không biết nói cái gì, nói đủ thứ hết đó. Thì cái người này gọi là niệm Phật ít. Họ có niệm Phật, họ có thời khóa, nhưng mà họ nói chuyện rất là nhiều. Nói to này, nói to tiếng này, gọi là tạp niệm. Tức là nói chuyện rất là nhiều. Ở trong mọi lúc mà hở ra cái câu niệm Phật là nói chuyện, thì người đó niệm Phật rất là ít. Dù hằng ngày á thấy họ con niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà thật sự niệm Phật rất là ít. Bởi vì cái năng lượng nói chuyện lớn, cái năng lượng nói chuyện tạp thoại nó tiêu hao hết rồi. Coi như mình làm được 10 đồng thôi mà tiêu hết 11 đồng. Như vậy là cái người này cuối cùng không có niệm Phật gì hết, không có tác lệ gì cả. Thành ra phải biết cái này để mà giữ chánh niệm ở trong đời sống hàng ngày. Đừng có nói, theo dõi thở, nhìn mà quán chiếu thôi. Cần lắm phải nói 1, 2, 3 câu để mà trao truyền, chút nịch. Không có nói nhiều, có nhiều cái nói mà không kịp thở. Và nói sợ người ta hết giờ người ta đi, mình phải nói cho nó mau, nói cho nhiều, mà nói dồn dập. Cái người nghe cũng mệt, mà chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Thì những câu niệm Phật hàng ngày của mình bị tiêu tan hết, nó không còn nữa. Làm được 20 đồng mà tiêu đến 25 đồng. Có nghĩa là niệm Phật được một ít mà tạp niệm nhiều quá, nói năng lớn quá và bị sao động ở trong đời sống hàng ngày khi tiếp xúc nhiều quá, vọng động nhiều quá. Thì cái người đã niệm Phật không có nhầm và không có tác dụng lớn. Niệm Phật nhiều, cái người này niệm Phật rất là nhiều bằng hình thức, nhưng mà tạp niệm cũng nhiều, nó cân lượng nhau, thành ra không có lời. Cái người này niệm Phật mà không thấy lời, có thể huề hoặc là lộ vốn thôi. Vì vậy mà cái người niệm Phật nhiều có nghĩa là người có chánh niệm. Chánh niệm, khi niệm Phật cũng có chánh niệm, mà khi không niệm Phật cũng có chánh niệm, thì người đó mới gọi là niệm Phật nhiều. Chánh niệm tức là nói ít lại hoặc là không cần nói. Chứ chánh niệm này nó có cái nghĩa sâu hơn nữa là tình niệm, tức là không nói. Và sau này nó biến thành là cái chữ tình khẩu đó. Chứ tình niệm này nó vừa vắng lặng lời nói, nhưng vừa vắng lặng về tư tưởng. Nhưng mà sau này có một số các vị xuất gia hay cư sĩ tại gia là thấy người ta tình niệm mình, tình niệm lầm thinh, treo cái bảng trước mặt là tôi là tình khẩu. Nhiều người thực tập như vậy trông nó có vẻ hơi kỳ quái. Cái người tình khẩu và tình niệm họ ở trong phòng, ở trong thất đó thôi, không bao giờ họ chung tiếp hết. Nhưng mà tình niệm là treo cái bảng ở đây, cũng là dấu, cũng là hoa tai hoa chân, cũng làm đủ thứ hết, nhưng mà treo cái bảng tình khẩu. Đó là hình tướng, hình thức. Thật ra người này không có tình gì hết, không có niệm Phật gì hết, hình tướng thôi. Cho nên đúng cái tinh thần niệm Phật nhiều á, là người này không có tạp niệm, hay là người này có chánh niệm và tình niệm. Hàng ngày không có nói nhiều, mỉm cười và nói rất ít. Không phải là tình khẩu, nhưng mà nói rất ít, nói những cái gì cần thôi, và nói rất nhỏ. Hai người đủ nghe thôi, người thứ ba không dính vào thì không bao giờ họ nghe, dù ngồi gần ở bàn. Chứ không phải nói huyên thuyên, và có những người nói còn cố nói để cho người bên cạnh nghe nữa. Thì cái người này không phải là cái người trực diện niệm Phật, mà cái người gọi là phù phiếm niệm Phật và giả danh niệm Phật. Thành ra niệm Phật không phải niệm nhiều mà thành công đâu. Phải biết tình niệm, phải biết chữ chánh niệm, trong khi nói năng, trong khi suy nghĩ, trong khi hành động hàng ngày, làm sao cho nhẹ nhàng, cho thân ái và cho đầy ắp cái tình bình đẳng, từ bi giữa mình và người khác. Từ cái tinh thần niệm Phật đó mới gọi là niệm Phật nhiều. Niệm Phật trung bình, niệm Phật trung bình này tức là cũng không có nhiều mà cũng không có ít ha. Ví dụ như một ngày mình có thời khóa gọi là sáu thời, gọi là trú già lục thời. Trú già lục thời là một ngày một đêm mình có sáu thời niệm Phật, tức là sáu thời công phu và niệm Phật. Một khi niệm Phật như vậy từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Cho nên một ngày như vậy trung bình họ niệm Phật từ 12 tiếng. Thay vì 24 tiếng thì họ niệm Phật được 12 tiếng, có hình thức, và trong hình thức này họ có chánh niệm đàng hoàng. Thì cái đó gọi là niệm Phật trung bình, chứ chưa phải là niệm Phật tuyệt đối lắm. Tuyệt đối hoàn hảo là họ phải thu thúc lục căn, không có tiếp xúc với lục trần, thì khi đó gọi là chánh niệm phân minh, xả bảo an tường như nhập thiền định. Thì cái lúc đó vạn sanh mới thật sự tích cực vạn sanh. Nhưng mà khi mà niệm Phật trú già lục thời chỉ là niệm Phật trung bình thôi. Có thể là ngoài 6 thời đó mình còn tạp niệm, và có thể trong khi 6 giờ nguyệt thiền đó mình có hình tướng niệm Phật, nhưng mà tâm vẫn không có chánh định, và đôi lúc có khởi lên những cái tâm niệm là ta đây có niệm Phật, người kia không niệm Phật. Và chính cái khởi tâm đó, không những tạp niệm, mà cái khởi như vậy là nó một ngọn lửa, nó đốt cháy về cái tâm kiêu ngạo, ngạ mạn, thấy mình có niệm Phật mà người khác không có niệm. Cho nên sinh cái tâm hiềm hạnh, sinh cái tâm không có vui, sinh cái tâm không có tùy hỷ. Thành ra cái người niệm Phật là phải khiêm cung và có cái sự tùy hỷ. Người làm cái hạnh gì thì mình cũng xem cái hạnh của người đó là niệm Phật, chứ không nhất thiết làm như mình mới là niệm Phật. Họ không niệm Phật nhưng mà họ có chân niệm. Họ không niệm Phật nhưng mà họ có tâm từ bi. Họ không niệm Phật nhưng mà họ có cái hạnh, hoặc là công quả, hoặc là nói pháp, hoặc là lập chùa, hoặc là xây dựng. Tất cả những cái công đức đó đều tương tự như niệm Phật. Có điều họ có hồi hướng để phát nguyện vãng sanh hay không là chuyện khác. Nhiều khi niệm Phật để hồi hướng vãng sanh, nhưng mà có người niệm Phật để hồi hướng cho mọi người thành Phật mà không hồi hướng vãng sanh. Nó khác nhau. Nó khác nhau ở nơi cái nguyện và khác nhau ở nơi cái hồi hướng. Nguyện tức là mình không niệm Phật nhưng mà mình niệm chánh niệm, phân minh. Tức là mình niệm thiền, niệm giới, niệm định, niệm vô thường, niệm duyên sinh, niệm vô ngã. Tất cả những cái đó đều là cái quan điểm của niệm Phật. Nhưng mà có điều người đời nay tạp niệm quá nhiều, gieo ly không nắm vững, cho nên dùng cái câu niệm Phật để làm cái đề mục chính mà thôi. Nhớ cái điều đó. Niệm Phật trung bình là trú già lục thời đó, chỉ là trung bình thôi. Chưa phải là chánh niệm phân minh xả bảo an tường. Nếu khi mà tu tập cũng như khi mà xả cái giờ tu đó, mình không có vững chãi, thảnh thơi và có định, thì mình chưa gọi là trú già lục thời. Vì vậy trú già lục thời là ngày đêm sáu thời là phải trong chánh định hết. Trong khi ngủ cũng định, trong khi thức cũng định. Và đây là tiêu chuẩn niệm Phật tâm muội. Mà mình chưa được thì mình gọi tạm là trung bình có niệm Phật thôi, chứ chưa phải là rốt ráo. Ha? Cái này gọi là tạm thời thôi. Tạm thời niệm Phật có hình tướng. Nhưng mà chính nhờ cái hình tướng này nó đưa đến cái sự chánh điểm và định tâm muội ấn. Phạt bác niệm Phật. Phản bác niệm Phật này là mình đã không tùy hỷ rồi mà còn kích bác nữa. Kích bác. Xem thường câu niệm Phật và tìm đủ mọi cách để bài bác, chê bai bài bác. Thì người này rất có tội, tội lớn lắm. Thành thấy ai niệm Phật mình khích lệ, thấy ai niệm Phật mình đừng có nói chuyện để ta niệm Phật. Mình tránh đi, đừng có gây người ta tạp loạn và đừng gây người ta bị phân tâm. Thành ra cái người mà phản bác câu niệm Phật này, tu thiền thì bác câu niệm Phật, mà tu gần niệm Phật thì bác về thiền. Những người đó là những người là bệnh, bệnh tu đó, bệnh của người tu.